Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sắc Gia Mâu Ni. Con kính bạch sư ông, kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2014. Và chúng ta đã có một tháng an cư. Đối với con, một tháng vừa qua được về làng an cư với chúng là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn. Và con tự thấy bản thân của con được nuôi dưỡng rất là nhiều trong cái sự thực tập của đại chúng trong một tháng vừa qua. Mỗi ngày con được sống trong chúng, đi thời khóa với chúng, làm cho con trở về lại quá khứ một chút. Con nhớ cách đây 19 năm, lần đầu tiên con về làng cũng trong cái mùa an cư kiết đông. Và làng hồi đó chúng còn rất là ít. Chỉ có xóm thượng và xóm hạ. Và khi con trở về làng trong một cái mùa đông như thế này, tuy ngoài trời lạnh lẽo, nhưng mà trong tự thân của con cảm thấy rất là ấm cúng. Bởi vì con nhìn quý thầy, quý sư cô, con tiếp nhận được cái năng lượng thực tập rất là bình an và vững chãi. Và cái điều mà đánh động con nhiều nhất là con thấy quý thầy, quý sư cô hồi đó còn rất là trẻ. Và tiếp xúc với vị nào nhìn trong ánh mắt, nhìn trong cái nụ cười, con cảm nhận được giống là một vị thiên thần. Và thực sự ra trong cuộc đời của con chưa bao giờ gặp được thiên thần ở bên ngoài. Nhưng mà con gặp quý thầy, quý sư cô, con cảm nhận được cái điều đó rất là gần gũi, rất là thánh thiện. Và rồi con ở làng ngày đầu tiên, tới ngày thứ hai, rồi tới ngày thứ ba, con làm quen với quý sư cô. Rồi con được quý sư cô cho vào trong phòng của quý sư cô chơi. Và khi con vào trong phòng của quý sư cô, con cảm thấy một điều đánh động con rất là mạnh là cái đời sống của quý sư cô rất là đơn giản. Con nhìn quý sư cô là bây giờ sư chị, các sư chị của con đó là phần đông là đến từ Mỹ. Và con thấy cái cuộc sống ở Mỹ, cái tiện nghi nó rất là cao. Và các sư chị của con hồi đó, các sư chị của con bây giờ là hồi đó là quý sư cô đó, là đã có cái khả năng từ bỏ cái đời sống vật chất đó để đi về làng sống. Mà cái phòng nó quá ư là đơn giản. Ngủ trên bốn cái cục gạch ở Pháp nó to lắm. Và trên một cái tấm ván và một cái miếng nệm rất là mỏng, giống như cái bộ đoàn của chúng ta bây giờ, cái tòa cửa. Thì khi mà con thấy quý sư cô sống như vậy, mà sao người nào cũng hạnh phúc hết. Không có bận rộn, không có lo lắng. Và chế tác được cái niềm hỷ lạc. Mà thực sự ra hồi đó con chưa có biết cái đó là cái niềm hỷ lạc. Mà đối với con cảm nhận đó là thiên thần. Và tự thân con thì con cũng đang đi tìm một con đường. Cho nên con đã tới làng. Vì vậy, qua 3 ngày tiếp xúc, thì con thì bản chất của con không có làm thơ. Nhưng mà cái khung cảnh đó, nó quá đẹp đi. Và cái lòng người cũng quá đẹp. Cho nên cái bài thơ của con thì Nó cũng không có hay lắm, nhưng mà đó là cái chất liệu mà con chế tác ra và con xin được tặng cho đại chúng nghe ngày hôm nay. Và con được biết là các vị thông dịch đó, ít có thích dịch thơ, tại vì thơ khó dịch lắm, nhưng mà thơ của con là thơ con cóc, thơ từ tấm lòng, cho nên chắc cũng không có bồng gì hết, cũng dễ thôi. Là trời xứ lạ, đêm đông tĩnh lặng, tiếng mưa rơi đánh thức lòng tôi. Đối với người trở về viễn xứ, thao thức được chuyển hóa tình thương. Mai này ánh sáng rạng trời đông, tôi đón nhận cái nhìn huyền diệu, rằng nơi này chan chứa tình thương. Từng ánh mắt, nụ cười, hơi thở, trong chánh niệm nguồn vui san sẻ. Ôi tuyệt diệu tình thương vô ngã, đến với tôi tất cả niềm tin. Thưa đại chúng, cái năng lực của quý thầy, quý sư cô hồi đó đã đánh động lòng con. Và con làm cái bài thơ, nó đơn giản. Nhưng mà cái ý mà con rất là thích đó, là ôi tuyệt diệu tình thương vô ngã, đến với tôi tất cả niềm tin. Và cái bài chia sẻ ngày hôm nay con muốn chia sẻ đến đại chúng là một cái phương pháp mà con đã thực tập với cái khả năng của mình trong 19 năm qua. Để cái từ thở ban đầu đã hung đúc cho thân và tâm của con có một niềm tin. Sau 19 năm, niềm tin đó càng ngày càng lớn, càng vững mạnh. Và chưa bao giờ cảm thấy niềm tin của mình bị mai một trong một phút một giây trong đời sống hàng ngày. Con xin phép được đứng lên. Đây là hai câu cuối của bài thơ của con. Con kính thưa đại chúng, ôi tuyệt diệu tình thương vô ngã, đến với tôi tất cả niềm tin. Như khi nãy con nói đó, niềm tin của con trong 19 năm qua chưa bao giờ có một phút giây nào bị lu mờ. Là bởi vì cái thở ban đầu, cái giây phút ban đầu, con đã tiếp nhận được cái tình thương, chánh niệm, cái sự thực tập chánh niệm. Và cái năng lượng đó đã nuôi con. Và cái yếu tố đầu tiên để mà cho con giữ gìn cái niềm tin của con đó là trong 37 phẩm trời đạo, Đức Thế Tôn có dạy cho chúng ta trong đó là ngũ lực. Ngũ lực là năm cái lực mà nó nuôi mình, nó thúc đẩy mình để mình làm lớn lên cái ý chí, cái tâm huyết, cái muốn thực tập để mà mình chuyển hóa những cái gì mà nó tồn đọng trong thân và tâm của mình, làm cho mình ít có bình an trong cái giây phút hiện tại. Cái yếu tố đầu tiên đó là tín. Tín là cái niềm tin. Tín ở đây đó là khi mà mình có cái niềm tin, thì cái niềm tin này mình phải cho nó cái thức ăn. Và đối với con, cái thức ăn của con mà con thực tập trong cái đời sống hàng ngày, đó là bước chân, đó là hơi thở. Và sư ông của mình đã để hết cái tâm lực trao truyền cho mình mỗi phút mỗi giây bằng cái sự sống của người. Và tất cả chúng ta khi về làng, ai cũng được tiếp nhận cái chất liệu này hết. Mình được nghe hướng dẫn tổng quát là các bạn về đây hãy gác bỏ ở bên ngoài hết những cái lo lắng, những cái lăng xăng, những cái buồn phiền, mà hãy tập sống trở về với chính mình bằng cái hơi thở và bước chân. Thì khi mà mình được nghe hướng dẫn như vậy đó, và nếu mà mình muốn thực sự để mình có cái an lạc, có cái bình an trong cái giây phút hiện tại, là mình phải thực tập. Bởi vì nếu mà mình không có thực tập thì mình không có tiếp xúc được với cái chất liệu đó. Và con nhớ là sư ông cũng hay thường nói, nếu mà chúng ta về làng mà mình không có nắm được cái phương pháp đi thiền hành, thì khi mà mình trở về cái trú xứ của mình nói với những người thân của mình là tôi đã đến làng Mai, nhưng mà thực sự mình chưa có đến, là bởi vì mình chưa có nắm được cái phương pháp đi thiền hành, mình chưa có nắm được cái hơi thở để mình trở về trong cái giây phút hiện tại. Con không biết là bên này dịch đã nghe được chưa ạ? Dạ, con xin phép đại chúng cho con vài. Dạ, được rồi. Dạ, con xin cảm ơn. Hay quá. Dạ, thì khi mà mình được tiếp nhận cái phương pháp để giúp cho mình an trú tâm qua cái bước chân và hơi thở, thì mình phải áp dụng liền. Ví dụ, khi mà mình di chuyển trong cái đời sống hàng ngày, mình phải thực sự đi. Mình tập cái bước chân mình ở bên ngoài, khi mình đi hơi vội vàng. Thì bây giờ mình về làng, mình sống ở trong một cái đại chúng, mình đi như thế nào để mỗi bước chân của mình an trú thực sự. Nhưng mà con thấy một điều nó cũng không có đơn giản, là mình có cái ý chí, mình muốn đi cái bước chân mình cho có an trú. Nhưng mà thực sự ra mình đi, nhưng mà cái đầu của mình nó vẫn chạy. Nhưng mà không có sao đâu thưa đại chúng, nếu mình đã từng có một cái bước chân đi trong an lành, thì mình sẽ có được cái bước thứ hai. Nhưng mà mình đi được cái bước thứ hai, tới cái bước thứ ba, thứ tư, tự nhiên nó biến mất, cái đầu mình nó chạy. Mình cứ yên tâm, mình nói rằng, à bây giờ mình đang ở làng nè, mình đang tập đi thiền hành, cho nên mình mời tâm mình trở về lại dưới cái bước chân của mình và mình đi. Nếu mà chúng ta tự quyết tâm thực tập, hứa với mình thực tập như vậy, thì con tin chắc rằng mình ở làng ít nhất là một tuần, mình rời làng, mình trở về trú xứ của mình, thì mình sẽ đem được làng Mai đi về với mình. Còn nếu như mà chúng ta ở đây mà chúng ta không có để hết cái tâm huyết thực tập, đại chúng đi thiền hành thì mình cũng đi, nhưng mà mình chưa có an trú được, mình cứ để cho cái tâm mình nó cứ kéo mình đi về quá khứ, về tương lai, thì làm sao mà mình tiếp xúc được với cái sự an bình ở nơi cái đất này. Chính vì vậy á, mà hồi trước con mới thực tập, con cũng hay rơi vào cái trường hợp cái tâm mình nó hơi chạy. Và có một lần đó con đọc được một bài thơ của thi sĩ Nguyễn Bính. Nguyễn Bính nói như thế này: có lần tôi thấy một người đi, chẳng biết đi đâu, nghĩ ngợi gì, chân bước hững hờ theo bóng lẻ, một mình mà làm cả cuộc phân ly. Có lúc cái tâm của mình nó như vậy đó con thưa đại chúng. Mình đi chung với đại chúng, cả một cái tập thể, một đông đi thiền hành như vậy, mà thực sự mình không có mặt cho chính mình. Và con thấy thi sĩ Nguyễn Bính, hồi đó con không biết là thi sĩ có thực tập thiền chưa, nhưng mà thi sĩ nhận ra cái tâm của mình như vậy, hoặc giả là thi sĩ đã tiếp xúc với một người nào đó đi nhưng mà thực sự không có đi, cho nên thi sĩ mới làm ra cái bài thơ là một mình mà làm cả cuộc phân ly. Ở đây có nghĩa là mình đi với đại chúng, nhưng mà thực sự thân và tâm của mình không có mặt ở đó. Mình không thấy được một người bạn đồng tu đang đi với mình, rồi mình cũng thấy được mùa xuân cây cỏ hoa lá rất là đẹp. Mình đi giống như đi, mà cái danh từ sư ông mình hay nói tới là đi như người mộng du, đi như là một người như bị ma đuổi, là bởi vì mình không có thực sự an trú. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta tiếp nhận được cái sự hướng dẫn tổng quát đi thiền hành, và chúng ta thực tập từng cái bước chân đi như vậy đó, thì từng ngày qua mình sẽ thấy được cái bước chân của mình nó an trụ hơn, nó vững chãi hơn. Và chính cái an trụ đó, cái sự vững chãi đó giúp cho mình có thêm cái niềm vui. Và niềm vui này nó tạo ra một cái lực để đưa mình đi tới để tiếp tục thực tập. Và mình thực tập tới những cái gì? Trong cái đời sống hàng ngày, có niềm tin. Tự vì khi mà mình đi thiền hành, mình thấy có sự an trú, an lạc, nhẹ nhàng. Tâm mình mỗi ngày bớt lăng xăng, thì bắt đầu mình đi qua cái sự tinh tấn, mình chuyên cần hơn. Tấn ở đây là cái sự chuyên cần, cái sự miên mật. Và hai cái năng lượng này cũng nuôi mình để mình thực tập. Có những lúc á, cái tâm của mình thích đi chơi lắm, con thưa đại chúng. Và con bây giờ nè, thỉnh thoảng con cũng thích đi chơi. Con ở làng, nhưng mà thỉnh thoảng cái tâm con chạy về bên tu viện Mộc Lan ở bên Mỹ. Thì người tu á, là mình phải có cái khả năng nhận diện. Và mình thấy mình tâm mình đang chạy về ở một nơi nào đó, cái mình trở về với hơi thở. Mình thở. Mình thở cho thật là sâu để cho cái tâm đó nó không có kéo mình đi. Và có những lúc mình thực tập, mình có niềm tin rồi, mình thực tập, mình đi tất cả cái thời khóa của đại chúng. Mình thấy mình được nuôi dưỡng, mình có thêm cái sức mạnh. Nhưng mà cái năng lượng giải đãi, năng lượng lười biếng, nó vẫn luôn luôn ở bên cạnh mình. Làm sao để mà chúng ta tu, để chúng ta nhận diện được cái năng lượng đó? Là chỉ có cái sự miên mật trong cái đời sống hàng ngày để mình tích tụ một cái năng lượng đó là năng lượng chánh niệm mà chúng con sẽ chia sẻ tới. Cái đó mới có cái khả năng giúp cho mình vượt qua những cái giải đại đó. Hồi ngày hôm qua, con có một cái buổi sinh hoạt với quý sư cô ở xóm mới, là phần đông là các sư em của con. Và có một sư em của con chia sẻ là ngày trước con mới vô tu, sư cô này vô tu hồi lúc 13 tuổi. Và 13 tuổi ở đời là tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi chơi. Nhưng mà phát tâm đi tu, vô chùa thì phải tập cho mình nếp sống ở trong chùa. Và sư em này là hồi đó là thích chơi lắm. Và làm biếng, hơi làm biếng. Và mỗi lần mà thích chơi và bị cái năng lượng, cái hạt giống làm biếng nó chi phối, thì giả bộ báo cáo với giám niệm là con bị bệnh, cho nên con không có đi ngồi thiền. Và đi thiền hành thì đi chơi với những cái người trẻ với nhau thì báo cáo là con bị đau chân. Và cứ ngày qua như vậy thì thấy con thì sợ. Tại vì con không biết làm sao cha sinh mẹ đẻ con ra, con cười thì thấy nó cũng dễ thương lắm. Nhưng mà con không cười cho nên mọi người nói con nghiêm và cho nên hơi sợ. Và sư em của con có hai cái năng lượng đó, cho nên thấy con là sợ. Nhưng mà khi mà sư em còn trẻ, sư em chưa thấy mình bị chi phối bởi cái năng lượng giải đãi làm biếng đó, để mình sợ một người lớn có tu tập. Nhưng mà qua cái năm tháng tu tập thì sư em mới thấy rằng à, vì sao là mình sợ? Là bởi vì do mình làm biếng, do mình ham chơi, do mình giải đãi. Cho nên cái năng lượng đó đó, nó tiếp xúc với một cái năng lượng mà có tu tập, có chánh niệm, tự nhiên nó có một cái nguồn năng lượng làm cho mình phải thấy sợ sệt. Và cho tới bây giờ sau 8 năm tu, thầy sư em này nói là không có còn sợ con nữa. Là bởi vì sao? Con không có sợ là con đã biết cái cách thực tập, con đi theo thời khóa đầy đủ, con làm việc hết lòng, con tu học hết lòng, cho nên con vững ở trong cái tâm và con không có sợ nữa. Thì thưa đại chúng, đó là tấn đó. Cái năng lượng của mình ai cũng có những cái năng lượng giải đãi. Và nếu mà mình tu thì chính cái lực mình tu nó giúp cho mình vượt qua những cái bồn chồn, những cái lo lắng, những cái sợ hãi trong cái đời sống hàng ngày của mình. Và có những lúc mình thích tu lắm, nhưng mà đột nhiên có ai rủ mình đi đâu đó, đi chơi. Cái mình nói, thôi bữa nay mình không ngồi thiền để mình đi chơi. Rồi có ai rủ mình đi uống trà, cái mình cúp cua, mình nói thôi không có đi pháp đàm, đi uống trà. Khi mà mình cho phép mình làm những cái điều đó đó, thực sự ra trong tâm của mình không có an đâu, con thưa đại chúng. Là bởi vì mình đi, nó ngược lại những cái gì mà cái năng lượng của đại chúng đang hướng về, đang tu tập. Và cũng vậy, ở ngoài xã hội, các bạn thiền sinh, khi mà về làng mình tu tập đó, mình thấy mình có cái năng lực lắm. Mình muốn đem cái năng lực này để về nhà mình tu tập. Nhưng mà khi mà mình về nhà rồi á, thì mình, bữa thì mình đi ngồi thiền, nhưng bữa thì mình thích coi tivi, rồi bữa có bạn bè rủ mình đi tiệc, rồi mình cũng đi. Cho nên lần lần mình đánh mất cái năng lượng đó. Vì vậy, làm sao để cho mình tự hứa với chính mình nuôi dưỡng, dù một ngày mình đi thiền hành từ trong nhà mình bước ra xe để mình lái đi làm, mình tự hứa với mình là mình trong cái thời gian ngắn đó mình đi thiền hành. Rồi một ngày trước khi mình thức dậy để mình đi làm, mình ngồi ở trên giường mình thở vài hơi cho thật là sâu và mình ý thức hôm nay mình có một ngày mới để sống, để làm việc, để cống hiến. Mình chỉ cần thở vài cái hơi thở đó thôi mà ngày nào mình cũng làm đều hết. Cái đó gọi là tấn. Tại vì cái đời sống ở ngoài của mình bận, mình có thể ngồi thiền, tu nhiều giống như ở trong tu viện, nhưng mà chính cái nguồn năng lượng này nó sẽ nuôi chúng ta. Còn nếu như mà mình không có tự hứa với mình để thực tập như vậy, mình về làng mình có hạnh phúc, nhưng mình đi về nhà xong rồi, một thời gian nó bị đánh mất đi. Chính vì vậy mà trong kinh, con có đọc ở trong kinh có kể là một cái câu chuyện. Và có một cái nhà sư đó, có mỗi ngày sư thức dậy, sư đi khất thực. Và một hôm sư đi khất thực về, sư thấy trên cái con đường đi vào cái tịnh thất của sư á, có một con chó. Mà cái con chó này nó rất là ốm, nó ốm lắm. Và sư thấy thương tình, cho nên sư đem để bát xuống, sư tới sư nói chuyện với con chó. Và từ đó sư để con chó ở lại với sư và sư chăm sóc. Sư chăm sóc bằng cái tình thương của sư. Cho nên một ngày đó cái con chó này nó được hồi phục từ từ cái sức khỏe của nó. Và sư muốn tạo cái duyên cho con chó, cho nên sư quy y và đặt cho con chó với cái tên là Tu Đi. Pháp danh là Tu Đi. Và cái con Tu Đi này nó được tiếp cận với sư, tiếp cận với cái sự an lành và cái giáo pháp trong cái sự thực tập của sư tỏa ra. Cho nên mỗi ngày con Tu Đi nó mập lên, nó khỏe lên. Và một hôm đó, sư đi khất thực. Mỗi lần mà sư đi khất thực về thì Tu Đi nó biết nó canh cái giờ. Cho nên nó ra cái đầu ngõ, nó đón sư vô. Và cái ngày đó sư đi khất thực về thì không có thấy hình bóng của Tu Đi đâu nữa. Không thấy Tu Đi ra đón. Cho nên sư cũng có một giây phút ngạc nhiên, không biết là Tu Đi đó đi đâu rồi. Nhưng mà khi sư vào ở trong thất, sư đặt cái bình bát xuống thì sư nghe một cái mùi thịt nướng từ ở bên kia sông á, nó phảng phất nó đi bay qua, là do cái chiều gió đó nó bay tới. Thì sư mới nhận ra rằng có lẽ nào là cái con Tu Đi nó đi về cái hướng đó. Và sư đi ra. Thì sư đi ra phía sau thất và đi về cái hướng đó thì thấy một số các bạn trẻ đang có một cái buổi sinh hoạt ngoài trời ở phía bên kia bờ sông, và đang nướng cái mùi mùi những cái thức ăn gọi là barbecue đó, thịt nướng đó, nó có cái mùi hấp dẫn quá, nó đầy qua. Thì tu đi á, tuy rằng là tu với sư được ăn chay, được nghe pháp, được hưởng năng lượng hiền lành của sư, nhưng mà cái hạt giống mà ưa thích gọi là cái thèm thuồng á, nó vẫn còn có đó. Cho nên tu đi thấy cái mùi đó hấp, thì tu đi nó nghe cái giọng ngọt ngào yêu thương của sư, cho nên tu đi bơi ngược qua lại. Nhưng mà nó đứng ngói nhìn sư, nhìn sư xong thấy bên kia quá là cái sức thuyết phục, cái sức hấp dẫn quá đi, cho nên tu đi quay đầu lại bên kia. Và lần thứ ba sư mới gọi to, thật là to, tu đi về đi con. Và cái vừa to mà vừa tha thiết, vừa trìu mến, vừa yêu thương như vậy, thì tu đi cảm được cái năng lượng của sư. Tu đi bơi về lại hướng của sư, mà bơi xa hơn. Nhưng mà cuối cùng thì cái lòng từ của sư không có thuyết phục được tu đi, cho nên tu đi lại ngoảnh mặt lần cuối và bơi ngược về cái dòng sông phía bên kia. Và đại chúng biết chuyện gì xảy ra. Tự bị buổi trưa đói, bơi qua bơi lại, bơi tới bơi lui, và cuối cùng tu đi chết giữa đường, giữa dòng sông. Và con thưa đại chúng, khi mà con đọc được cái câu chuyện này đó, con ngẫm nghĩ, con nói, chà, tu đi không biết có phải là mình không biết nữa. Mà con ngẫm nghĩ, chắc tu đi cũng là mình đó. Là bởi vì tu thì thích tu, nhưng mà rồi có những lúc đó, nhất là khi còn trẻ đó, cái tâm cũng thích mặc đẹp, rồi cũng thích cái này, thích cái kia. Nhưng mà may thay, nhờ cái niềm tin ban đầu, nhờ cái ý chí muốn tu tập, muốn chuyển hóa tình thương cái lúc ban đầu, cho nên con dừng lại để mình đi tới trên cái bước đường của mình tu và tinh tấn trong cái đời sống hàng ngày. Thì thưa đại chúng, trong chúng ta ai cũng có cái năng lượng muốn có một cái đời sống thánh thiện, muốn có một cái đời sống an lành. Nhưng thỉnh thoảng có những cái ham muốn nó nằm sâu ở dưới cái tàng thức của chúng ta. Và chúng ta tu như thế nào để chúng ta có cái khả năng nhận diện ra được những cái ham muốn mà nó có thể đẩy chúng ta đi về cái hướng không có lành mạnh, không có trong sáng, để chúng ta dừng lại, thì cái đời sống của chúng ta nó mới được thăng hoa, mới được bình an, mới được nhẹ nhàng. Còn nếu như khi chúng ta tu mà chúng ta tinh tấn, hôm nay tinh tấn, ngày mai không tinh tấn, thì chúng ta sẽ bị cái năng lực kia hút chúng ta và kéo chúng ta đi. Và như vậy chúng ta không có nuôi dưỡng được cái điều mà chúng ta muốn thực hiện trong cái đời sống tu tập của chúng ta. Và khi mình có cái sự tinh tấn này đó, mình có cái khả năng dừng lại nhiều hơn tùy theo cái sự mình thực tập. Thì để giúp cho mình thấy rõ cái sự thực tập của mình hơn, thì mình cũng phải nương vào cái lực thứ ba gọi là niệm. Con thưa đại chúng, niệm ở đây có nghĩa là biết. Niệm ở đây nó có hai phần, chánh niệm và tà niệm. Mà khi mà mình có cái sự thực tập thì mình nhận biết những cái gì nó đang xảy ra ở ngay trước mặt mình và xung quanh mình. Cái yếu tố mà để giúp cho mình có cái năng lượng chánh niệm vững chãi, thì chúng ta phải nương vào cái hơi thở của mình. Khi nãy con có nói tới đó, bước chân và hơi thở là hai cái yếu tố, hai cái phạm trù rất là đặc biệt của cái sự thực tập đặt ở đại chúng làng Mai. Và niệm ở đây để cho mình có cái chánh niệm tròn đầy là chúng ta phải biết nương vào cái hơi thở. Và ngày thứ năm vừa rồi con có nghe nói Hòa Thượng có chia sẻ với đại chúng về bốn cái hơi thở đầu của kinh Quán Niệm Hơi Thở. Và hôm nay con muốn đi qua bốn cái hơi thở kế của kinh Quán Niệm Hơi Thở. Tại vì đối với con đó, kinh Quán Niệm Hơi Thở là một cái chiếc thuyền mà làm cho con có được cái sự vững chãi và bình an một chút trong cái sự thực tập của con. Con thưa đại chúng, ngày trước mà con chưa đi tu, năm con mới có mười mấy tuổi, con bệnh rất là nhiều. Và ba mẹ con thì có đông con lắm, tới 9 anh chị em. Và con là cái người hay bệnh, mới có mười mấy tuổi thôi là bệnh. Thì con mới hỏi, có một lần con hỏi ba mẹ con đó, là tại sao mà ba mẹ có tới 9 đứa con mà có một mình con bệnh, bao nhiêu cái bệnh cũng là một mình con. Mà bệnh thì thực sự ra không có bệnh gì mà nguy ngập, là chỉ đau đầu, đau bụng, rồi cứ đau đầu, đau bụng, đau đầu, đau bụng, và ngủ không được. Và khi mà mình ngủ không được á, là cái năng lượng bực bội nó dễ có mặt. Mà tới khi mà con được về làng, thì đại chúng khi nãy con có nói đó, con không cười thì cái mặt con rất là nghiêm. Nhưng mà hồi trước cái mặt con á, nó nghiêm hơn bây giờ nhiều lắm. Là tự vì sao? Mình ngủ không được, cho nên cái sự bực bội, cái sự cáu có, nó làm cho mình luôn luôn biểu hiện. Vì vậy á, mà giờ con xin kể lại chuyện ngày xưa một chút. Khi con xuất gia đó, rồi thầy mới hỏi, mới làm lễ cho cạo tóc cho chúng con xong rồi thầy quên đặt tên. Chúng con hồi hướng xong chúng con đi về chỗ. Chúng con đi về chỗ ngồi rồi đó, thì xong rồi thầy mới gọi lên lại, thì thầy mới đặt tên. Và cho con xuất gia trong một gia đình có 5 huynh đệ với nhau, mà một mình con là người Việt Nam, mà lại Úc nữa. Cho nên con là cái người được gọi lên cuối cùng. Thì tới khi mà thầy đọc, chuẩn bị đọc tên con, cái thầy kêu chứ, con cười đi. Thì lúc đó mà thầy kêu con cười đi, thì con cười nó giống như một cái máy cười, nhưng mà không có cảm thấy có cái meaning, có cái ý nghĩa. Thầy kêu cười thì mình cười thôi. Thì lúc đó đó, thì thầy mới đặt tên là Tánh Hải Thanh Trừng, đọc cái bài kệ xong rồi tới con là tên gì, Phan Thị Minh Tâm, con xin nói vậy. Rồi tới là Pháp Tự là Trong Hỷ Nghiêm, và đại chúng ồ cười lên luôn. Là bởi vì quý thầy quý sư cô biết con hồi đó không có cười. Và ngay cả thầy Pháp Niệm á, hồi năm 2001 á, gặp má con á, thầy Pháp Niệm nói, bác ơi bác, sao cô Hiến Nghiêm có ít cười vậy? Thì má con nói, ờ thì con sanh cổ ra, nhưng mà trời sinh tính, con đâu biết đâu. Thì khi mà thầy đặt cho con cái tên Hỷ Nghiêm là quý thầy cười, quý sư cô cười ầm lên. Và con ngồi đó, con giống như con trơ ra, con quỳ đó mà con không biết là đang cười cái gì nữa. Con chưa có chánh niệm để nhận biết là cái gì nó đang xảy ra ở xung quanh mình. Nhưng mà sau đó là có một cái em bé khoảng 4 tuổi tên là bé Vi. Thì bé Vi mới hỏi mẹ của bé Vi, mẹ sao mẹ biết, mẹ có biết vì sao mà sư ông đặt tên cô Minh Tâm tên là Hỷ Nghiêm không? Thì mẹ của bé Vi nói là mẹ không có biết. Thì bé Vi mới nói con biết nè, tự vì con ít cười đó. Thì khi mà con nghe mà của bé, mẹ của bé Vi kể lại cái câu chuyện mà bé Vi nói với mẹ như vậy, là con nói thôi chết rồi, thầy cho mình cái chữ Hỷ Nghiêm là để mình phải tu làm sao để mình phát khởi cái sự hoan hỷ ở trong tâm của mình. Và hồi đó con cứ nghĩ là hỷ là phải vui vẻ, phải cười lên. Nhưng mà sư ông nói hỷ có nghiêm nữa, hỷ nhưng mà phải nghiêm. Rồi cho tới mãi sau này sư ông mới giải cho chữ hỷ cho con, hỷ là tình thương. Và khi mà sư ông giải ra như vậy cho thì con mới thấy, à, khi mà mình thực tập chánh niệm, mình thực tập chánh niệm, mình nhận biết cái gì nó đang xảy ra trong thân và tâm của mình để mình điều chỉnh nó, đó là tình thương. Và khi mình thương được những cái tâm tư, những cái suy nghĩ, những cái đau nhức trong thân và tâm của mình ôm ấp, mình chấp nhận nó để bằng với cái năng lượng thương yêu thì đó mới thực là hỷ, đó mới thực là thương. Cho nên cái yếu tố đầu tiên của niệm á, mà trước hết mình muốn có một cái năng lượng chánh niệm là mình phải nương vào cái hơi thở. Cái hơi thở đầu tiên của kinh quán niệm, hơi thở là thở vào. Tôi biết đây là hơi thở vào. Thưa đại chúng, chỉ có cái biết thôi mà mình sẽ có một cái khả năng chế tác được một cái nguồn năng lượng chánh niệm. Đôi khi á, mình tu nhưng mà mình phải có những cái thắc mắc cho chính mình. Mình nói rằng là mình đi về làng, mình nghe sư ông dạy, mình nghe quý thầy, quý sư cô hướng dẫn là mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. Mà mình đi hoài sao mình thấy tịnh độ đâu hết. Mình nhìn hoài mình không thấy pháp thân mà mình thấy toàn là những cái mặt không dễ thương không à. Nhưng mà thực sự cái đó nó chính ở trong tâm của mình hết, thưa đại chúng. Cho nên á, mình chỉ cần ý thức là thở vào, tôi biết đây là hơi thở vào. Mình đem cái ý thức là mình biết đây là hơi thở vào. Nó đơn giản nhưng mà thực sự đối với con nó sâu sắc vô cùng. Mình biết được là cái gì nó đang xảy ra. Mình thấy mình thở, mình thấy được cái hơi thở đi vào. Nó thật từ bên ngoài nó đi vào, đi xuống cái buồng phổi của mình, đi xuống cái đan điền. Là khi mình theo dõi cái hơi thở, mình đưa cái hơi thở mình xuống ở dưới đan điền là đang tích tụ một cái nguồn năng lượng gọi là công phu hàm dưỡng. Là mình dưỡng cái lực của mình ở dưới cái đan điền. Và khi mà mình thở ra, mình ý thức rằng đây là hơi thở ra, mình đưa hết cái thán khí ở trong người mình ra. Thì nó làm cho cái máu huyết ở trong con người của mình nó được lưu chuyển. Và mình thực tập như vậy, nó được lưu chuyển rồi thì tự nhiên con người mình nó được buông thư ra. Và khi đi vào giấc ngủ, mình ngủ một nó dễ dàng hơn. Và những năm đầu con vào con tu, con cũng còn rất là khó ngủ. Thì các huynh đệ của con đó, các sư chị, sư anh của con, sư em của con nói, trời ơi sư chị sướng quá. Nếu mà ngủ không được như vậy thì có giờ để học kinh, có giờ để làm cái này, có giờ để làm cái kia. Nhưng mà đối với con không. Tự vì mình nắm được cái phương pháp thở để buông thư rồi là mình phải nương vào cái thời khóa của chúng. Giờ chúng đi ngủ là mình đi ngủ. Mình không ngủ được nhưng mình nằm đó mình buông thư. Còn nếu như mình không buông thư mà mình hành hạ cái thân của mình đi học bài. Nhưng mà thực sự ra mình làm cho cái thân thể của mình mệt thêm và mình sẽ không có cái nhiều cái kinh nghiệm để sau này mình hướng dẫn thiền buông thư cho đại chúng. Tại vì mình buông thư được cái thân của mình thì mình mới chuyển tải được cái nguồn năng lượng đó đến cho những người bạn đồng tu tới tu với mình. Còn bây giờ mình không có thực tập, mình đem cái test ra mình đọc thôi, thở vào tôi biết thở vào, thở ra tôi biết thở ra. Thì thiền sinh các bạn về đây thực tập cũng cảm được cái sự hướng dẫn của mình, nhưng mà mình không có một cái nguồn năng lượng để mình chuyển tải, để có cái sự liên kết giữa mình và các bạn tu của mình. Và đối với con thì con thực tập như vậy, từ từ con ngủ được. Và cái ngủ được đó cho nên nó làm sức khỏe con khá hơn. Và này, ngày hôm nay tuổi con hơi lớn một chút sau 19 năm tu, nhưng mà con thấy con có tươi hơn. Không biết mấy sư chị, sư anh của con, thời của con có thấy con nói có đúng không? Nhưng mà tự thân con thì con thấy con có tươi, con có nhẹ nhàng hơn. Đó là con biết cách nắm lấy cái hơi thở. Và khi thưa đại chúng, mình đừng có đòi hỏi với chính mình là mình nghe nói rằng là thở là có an, thở là có lạc. Rồi mình mới có thực tập thở có một ngày, hai ngày mình tìm cái an, cái lạc liền. Không. Đối với con, cái an, cái lạc ở đây là khi mình nhận biết là mình đang có cái gì nó đang xảy ra ở trong tâm và trong thân của mình, và mình đem cái ý thức sáng tỏ vào ở nơi đó để mình ôm ấp, thì tự nhiên nó làm cho cái năng lượng nó hòa dịu xuống. Đó là thở cho an, thở cho lạc. Cho nên cái niệm đầu tiên là khi mình thở được á, mình thở, thì tự nhiên mình sẽ có cái khả năng nhận diện. Nhận diện, nhận diện những cái gì nó đang xảy ra trong thân và tâm của mình. Khi mình có cái khả năng nhận diện á, là mình không có đòi hỏi mình nữa. Mình chỉ còn nhận diện thôi, và mình đem cái biết của mình có mặt ở đó. Mà biết ở đây con xin thưa lại là biết đó là chánh niệm. Nhưng mà cái chánh niệm này á, nó rất là mỏng, mình chưa có thấy được. Cho nên mình đòi hỏi chính mình nghĩ rằng là ô, đi thiền hành là phải đi trong tịnh độ, thở là phải có an. Cho nên mình cứ mãi đi tìm hoặc là mãi cố gắng, và chính cái cố gắng này nó làm cho mình mệt. Và khi mà mệt thì nó ngược lại, thở nó không có an và đi nó không có lạc nữa. Cho nên con có một cái ví dụ mà con rất là thích, con xin chia sẻ với đại chúng á. Đại chúng có đồng ý với con là hoa hồng rất là thơm không? Thơm phải không? Nhưng mà khi mình đem cái đó hoa hồng đi vào để ngay cái nơi mà người ta bán cá đó, rồi mình có ngửi được cái mùi hoa hồng thơm không? Có không? Đại chúng, con ngửi được cái mùi hoa hồng thơm không? Đối với con á, có một sư em ở trên này nói là không. Nhưng mà hỏi nó không có thì có đúng không? Thì chắc chắn là không. Nó vẫn có mặt ở đó, nhưng mà vì bị cái mùi cá hay là những cái mùi dơ của trong cái chợ đó, nó ôm lấy cái mùi hoa hồng. Cho nên mình không có ngửi được cái mùi thơm trực tiếp của hoa hồng khi mình mới cắt nó ra hoặc khi mình cầm trên tay. Nhưng mà cái mùi thơm hoa hồng nó vẫn có đó. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta đang thở mà bỗng nhiên có một cái niệm nó xen vào, hoặc khi chúng ta đang ngồi thiền có một cái niệm nó đi vào và chúng ta tiếp tục theo dõi hơi thở hoặc là nắm lấy hơi thở, và mình chỉ còn nhận biết là đang có một cái niệm nó xen vào, nó xen vào thôi, thì cái biết ở đó đó là cái biết của chánh niệm. Và cái biết ở đó đối với con ví như là cái mùi thơm của hoa hồng nó vẫn còn đó, nhưng mà nó rất là mỏng và mình không có thấy được. Cho nên khi mà mình nhận diện được cái tâm niệm nó xen vào, mình chỉ còn nhận diện thôi, mình không có can thiệp gì nó hết, thì cái năng lượng của niệm nó đang có mặt ở đó. Và chúng ta cứ tiếp tục thực tập. Và khi mà mình thực tập tới một lúc thì mình thấy rõ cái tâm ý của mình nó vừa thoáng lên, nó vừa đi ngang là mình nhận diện nó được liền. Mình nhận diện nó là cái gì? Cho nên cái hơi thở thứ 7 trong kinh quán niệm hơi thở là thở vào tôi ý thức những hoạt động tâm ý ở trong tôi. Là mình ý thức là mình thấy được cái gì nó đang khởi lên. Mình thấy được nó khởi lên, mà mình nhận biết nó, và mình chỉ còn nhận biết, mình không can thiệp. Và chúng ta thực tập như vậy đó, là mình đem cái ý thức sáng tỏ dọi vào ở trong đó. Và khi mà mình ý thức được những cái hoạt động tâm ý nào thì mình phân loại được. Ví dụ nó là một cái tâm ý tiêu cực, thì mình biết nó là tâm ý tiêu cực, mình không để cho nó kéo mình đi. Còn khi nó là một cái tâm ý mà nó khởi tới một cái tình thương, thì mình biết à, đây là một cái tâm ý nó khởi tới cái tình thương của một người đó nào đó sáng nay ban tặng cho mình, hoặc là mình tiếp nhận từ một cái yếu tố nào đó, rồi mình nuôi dưỡng đó, mình nuôi dưỡng cái ý thức đó trong cái giờ mình thở, trong cái giờ mình thiền tập. Thì khi mà chúng ta nhận biết được như vậy đó, thì cái sự thực tập của chúng ta nó sẽ được nhẹ nhàng ở trong cái đời sống hàng ngày. Còn nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không có thấy rõ được những cái gì nó xảy ra trong tâm ý của chúng ta, nó là thiện hay là nó là bất thiện, nó là vui, nó là hỷ lạc, mà hay là nó là cái sự tha thứ, chúng ta không có nhận diện ra được, thì cái đời cái sự tu tập của chúng ta nó cứ lừng chừng, nó giống như chúng ta đi trên một cái chiếc thuyền mà chúng ta không có chịu ngồi lõn vô trong một cái chiếc thuyền, mà chúng ta bước một cái chân bên chiếc thuyền này, một cái chân bên chiếc thuyền kia, thì cái thuyền mà do cái người ta chèo á, chèo chập xong cái nó chồng chềnh và chúng ta ập xuống. Mà ập ở đây không phải là muốn ví cho là cái tâm của mình không thấy rõ được nó, thì nó sẽ làm cho mình chao đảo, làm cho mình không có bình an trong đời sống. Là bởi vì sao? Khi mà mình ai đem tới một cái điều vui cho mình á, thì mình vui. À, ai nói một lời mà khen mình á, thì mình hạnh phúc. Còn nếu như ai nói một cái lời gì mà nó ngược tới cái điều mình suy nghĩ, thì tự nhiên mình buồn liền. Và chính cái buồn này, cái mình không có nhận ra trong cái tâm ý của mình, nó kéo mình đi. Nó kéo mình ngay trong cái giây phút hiện tại rồi, đem vô cái giờ ngồi thiền. Rồi mình cũng bị nó kéo nữa, mình nghĩ tới, trời đất ơi, sáng nay cái chị A đó nói mình một câu, mình cảm thấy đau điếng à, cảm thấy buồn, cảm thấy tổn thương. Cho nên trong cái giờ ngồi thiền cái nó kéo mình đi luôn. Cho nên cái sự thực tập hơi thở thứ bảy nó rất là cần thiết cho chúng ta. Mà nếu muốn thực tập được cái hơi thở thứ bảy là mình trở về cái hơi thở đầu tiên, là mình phải ý thức cái hơi thở. Khi mà mình ý thức cái hơi thở nó được sâu rồi, thì mình sẽ thấy được những cái lăng tăng, những cái lợn cợn ở trên cái ý thức của mình, và mình phân loại được nó. Cho nên cái nhận thở để nhận diện đơn thuần này, nó là một cái yếu tố mà một người thực tập nào cũng phải thấy được, thì mình mới tiến tu. Cho nên chư tổ dạy rồi, chư tổ dạy cho chúng ta là chí đạo vô nan, là cái con đường mình tìm tới đạo á, nó không có khó, mà chỉ là duy hiềm giảng trạch. Là mình, nó khó là vì mình không có thấy được những cái tâm lăng xăng, những cái tâm bồn chồn, những, nói chung là 51 tâm hành của mình không có thấy được nó. Thì mình không thấy được nó thì cái sự thực tập của mình nó không có được rõ ràng, nó không có được an định, thì mình không có thấy cái sự tu tập của mình nó tiến bộ. Và khi mà mình có niệm rồi đó, thì mình nhận diện, mà nhận diện ở đây á, nó có nhiều cái yếu tố lắm. Cái mà mình, con xin chỉ trình bày với một cái yếu tố bất thiện và một cái yếu tố thiện. Và cái yếu tố đầu tiên mà bất thiện á, thì con thấy cái năng lượng giận đó, năng lượng giận ở trong chúng ta ai cũng có hết. Và mình thực tập làm sao đó để mình quân bình được cái năng lượng này. Đừng có để ngoại cảnh chi phối mình, đừng để ngoại cảnh tác động tới mình. Và mình cũng tu nương vào cái hơi thở để mình thấy cái năng lượng giận đó nó cũng có từ ở trong mình, để mình đừng có cho cái năng lượng đó đi ra ngoài. Con có được đọc một cái quyển sách với cái tựa đề là Minh Triết và Sự Bình An. Và trong cái quyển sách này nói tới cái giận á, nó tàn phá cái cơ thể con người của mình một cách rất là bất hại. Có hai vợ chồng người trẻ đó, trước khi họ cưới nhau đó, thì họ rất là thương yêu nhau. Và những cái gì đẹp á, họ đều dành cho nhau cả. Họ đều chia sẻ cho nhau. Nhưng mà khi mà họ cưới nhau rồi, thì vì cái trách nhiệm, vì cái cuộc sống, khi mà họ có cái đứa con đầu lòng, cái áp lực của hai người nó quá lớn đi. Cho nên, vì cái áp lực đó, vì cái trách nhiệm đó, vì vậy mà họ không còn đủ cái thời gian để mà nuôi dưỡng nhau bằng những cái điều yêu thương, những cái điều kiện mà đẹp nhất hiến tặng cho nhau ngày xưa nữa. Và càng ngày á, thì hai người này tiếp xử với nhau bằng cái năng lượng thúc đẩy do cái trách nhiệm và cái áp lực. Và khi mà không có cái không gian ở trong lòng thì tất nhiên mình không có cái khả năng để cho cái không gian ở bên ngoài của mình có mặt. Cho nên một hôm đó, hai vợ chồng trẻ này cãi nhau. Và cãi nhau đến một lúc sử dụng cho nhau những cái ngôn từ mà nó không còn dễ thương nữa. Thì hai vị này có một cái đứa bé, đứa con đầu lòng mới có 3 tháng tuổi thôi. Trong lúc hai vợ chồng cãi với nhau, cái năng lượng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng mạnh. Cái năng lượng giận đó, nó đi vào trong cái đứa bé. Mà hai vợ chồng không có biết. Cho tới khi cãi xong rồi, không còn chữ nghĩa để cãi nữa, người chồng mới bỏ đi ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Thì người vợ mới giật mình là nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi mình quên cho con mình bú, uống sữa cho nó ăn. Cho nên người vợ này mới bế đứa con 3 tháng tuổi lên cho con mình ăn bằng cái sữa của mình. Và người mẹ bế đứa con trên lòng bàn tay. Trong cái lúc bế đứa con lên cho bú như vậy thì cô ta còn cái năng lượng giận cho con mình bú, nhưng mà cái tâm niệm còn rất là giận dữ người chồng của mình. Cho đến khi cô phát hiện ra là đứa con của mình đang trên lòng bàn tay của mình, từ cái trạng thái màu đỏ chuyển qua trạng thái màu xanh, chuyển qua trạng thái màu tím, thì cô mới hoảng hốt. Cô mới hoảng hốt. Trong cái giây phút hoảng hốt đó, cô không biết làm gì hết. Thì không may, cái đứa bé nó bị qua đời. Nó bị qua đời. Thì cô mới sợ quá, cô mới gọi cho cảnh sát tới. Người ta đem cái đứa bé này đi vào bệnh viện. Rồi cuối cùng thì người ta khám tử thi. Mới có 3 tháng tuổi thôi, rất là tội nghiệp. Thì khám tử thi ra người ta biết rằng là, người ta cho biết cái kết quả là cái em bé này mất đi là vì nhiễm độc tố từ cái sữa của mẹ. Khi mà con đọc tới cái quyển sách này, cái tác giả của quyển sách này muốn nói tới là gửi gắm cho chúng ta là cái sự bình an của chúng ta trong cái đời sống hàng ngày nó tối quan trọng. Cái năng lượng giận này ai cũng có hết. Người thì có ít, người thì có nhiều. Tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta sống. Nhưng mà chúng ta may mắn thay, chúng ta là người biết thực tập. Chúng ta là người muốn thực tập. Thì chúng ta phải thực tập để làm sao khi mà cái tâm ý của chúng ta, cái năng lượng giận này nó có mặt ngay ở trong tâm ý chúng ta thì chúng ta phải nhận diện nó liền. Và khi dù chúng ta nhận diện, chúng ta không có để cho nó phát khởi ra bằng thân, bằng cái ý, khi giận mà chúng ta làm chủ được thì chúng ta sẽ không có phát khởi ra bằng lời nói và bằng hành động. Và thưa đại chúng, đây là một cái yếu tố gọi là tu. Và tu là gì? Tu là sửa thôi. Tu là nhận biết những cái gì nó đang không đẹp ở trong mình để mình thay đổi nó. Rồi, khi mà chúng ta nhận diện, chúng ta nhận diện cái năng lượng này, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta còn có những cái năng lượng lành mạnh và yêu thương, thì chúng ta phải biết để mà phát khởi nó. Thì con tạm gọi ở đây là cái năng lượng. Hồi mà con mới vô tu á, khi mà con vào tu, cái chánh niệm của con nó chưa có mặt. Vì mình mới từ một cái môi trường ở bên ngoài mình sống, mình còn lăng xăng, mình còn lăng tăng đủ thứ hết. Rồi mình tới làng mà mình cũng mong được cái sự đón nhận yêu thương của các sư cô. Cho nên mình chưa có biết chăm sóc mình. Vì vậy, Cái một hôm đó con đang ở xóm mới làm việc, xóm mới lúc đó mới mua. Và mỗi khi mà mình đang ở đâu mà nghe nói có sư ông tới là mình mừng lắm. Mình mừng. Thì con đang dọn dẹp thì sư ông tới. Và sư ông hỏi con là con đang ở đâu. Thì con được nghe sư ông giảng trước đó là mỗi khi mà thầy hỏi một câu là con đang ở đâu, là mình phải biết rằng là thầy hỏi như vậy để nhắc mình trở về ngay cái giây phút hiện tại. Chứ còn nếu như mình đang gọt cái củ cà rốt mà thầy hỏi cái mình nói dạ bà thầy con đang gọt gọt cà rốt thì quê quá, bộ thầy không biết mình đang gọt cà rốt hay sao. Cho nên hồi đó con được học thuộc bài là như vậy, học thuộc thôi, học thuộc trên trên cái sách vở thôi. Cho nên khi mà sư ông hỏi con như vậy á thì con nói chết chưa, bây giờ mình đang đứng ở xóm mới nè mà sư ông hỏi mình đang ở đâu thì mình trả lời sao đây, chẳng lẽ mình nói thưa thầy con đang ở xóm mới, mà thực sự ra là mình ở xóm hạ, mình chỉ lên trên xóm mới để mình dọn dẹp thôi. Thì con đang lúng túng trong vài mươi giây như vậy đó, thì sư ông nhìn con mà nhìn cặp mắt rất là sáng và chờ đợi cái sự trả lời của con. Mà con nói thú thật, hồi đó mình tu chưa giỏi, mình thương sư ông, mình muốn gần sư ông nhưng mà gần sợ lắm. Tự vì cái năng lượng chánh niệm của sư ông tỏa ra đó mà mình đó là tu lơ tơ mơ. Cho nên cũng giống như sư em con chia sẻ ngày xưa gặp con sợ vậy đó. Thì cho nên nghe sư ông hỏi thì cái sự lúng túng của mình nó có mặt đó và sợ và không có biết trả lời sao hết. Và thấy sư ông cứ nhìn nhìn giống như là cuối cùng thì con nhận ra được rằng là sư ông đang chờ đợi cái câu trả lời của con. Thì con mới liều mạng con trả lời chứ sao nữa. Thì con liều mạng con trả lời là thưa bạch thầy con ở xóm hạ. Mà thực sự ra mình ở xóm hạ nhưng mà mình đang chấp tác ở xóm mới. Và cuối cùng thưa đại chúng biết sư ông nói thì sao không? Sư ông nhìn con và sư ông rất là nghiêm và sư ông nói con đang ở trong bụng của thầy nè. Làm con còn hoang mang hơn nữa. Ủa sao kỳ vậy? Lúc đó con chưa xuất gia và xong chỉ cái bụng, con đang ở trong bụng của thầy nè. Với cha rồi con tái tê mặt mày, con tóc mồ hôi luôn. Thì có một sư cô đó thấy như vậy thì sư cô mới tới khều khều con ra. Sư cô mới nói nhỏ trong lỗ tai con á, em biết thầy nói như vậy là làm sao không? Thầy nói như vậy là thầy đang mang bầu em á, chuẩn bị sinh ra em á. Thì con càng lúng túng hơn nữa, con nói ủa thiền sư nam mà sao mang bầu? Thiền sư nam mà sao mang bầu? Thì nó ngơ ngơ như vậy đó thưa đại chúng. Nhưng mà rồi á, sau đó bắt đầu tự nhiên thấy trong lòng mình nó vui. Vui, nó có một cái năng lượng gì mà nó rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng. Thì tự nhiên con nhận được cái điều đó là ồ, như vậy á là thầy đang mang bầu mình, là chỉ còn mười mấy ngày nữa là thầy cho mình xuất gia mà mình không có biết. Thì cái khi mà nhận ra cái điều đó nó có một cái niềm vui đó, cho nên nó có cái sự nhẹ nhàng ở trong tâm và mình chỉ còn nhận diện như vậy thôi, mình thấy vui. Cho nên á, thưa đại chúng, tu á, có những cái nó rất là đơn giản nhưng mà nó nuôi mình cái niềm vui nó rất là sâu. Rồi cũng trong cái lúc tu, khi mà con xuất gia rồi á, con làm việc. Thực sự ra mà nói, bây giờ con nhìn các sư em của con á, giỏi hơn con hồi đó nhiều. Và giỏi nhiều lĩnh vực. Như là trong đó có yếu tố của lĩnh vực là lanh, nhanh trí. Còn con hồi đó, mấy sư chị của con, các sư chị của con nói là em giống con nhà lành. Nhưng mà con tự nói mình là con nhà ngơ chứ không phải là con nhà lành. Là tự vì có một lần con đi làm việc phụ cho một sư cô làm việc. Và sư cô nói mà con không có lĩnh hội được để con làm công việc đó. Và cuối cùng á thì sư cô mới nói, sư cô mới đứng một cách rất là hùng dũng và nói, sao em ngu như vậy? Nói con, sao em ngu như vậy? Cái con hồi đó mình tu, mình mới tu, nhất niên Phật hiện tiền, tâm bộ đề mình nó trong sáng lắm. Mình không có biết giận mấy cái đó. Mình chỉ nghĩ trong bụng, trời đất ơi, con ngu con mới đi tu chứ. mình nghĩ trong bụng vậy và mình rất là hoan hỷ với cái điều mà người khác nói mình ngu. Thì thực sự là vậy, mình ngu, mình mới đi tu. Còn mình làm ăn thì sao, mình tu tới năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, cái ai nói mình ngu, cái mình tổn thương à, mình không chấp nhận được. Thì con thấy là mình rất là dễ dàng rơi vào những cái cảm thọ như vậy. Thì làm sao mình tu, mình cũng phải thấy được từng ly từng tí những cái cảm thọ nhỏ đó để mình nhận biết và mình chuyển đổi nó liền thành cái năng lượng lành, cái năng lượng nhẹ nhàng. Còn nếu mà chúng ta không có để tâm, để thực tập, để nhận biết tâm ấy, thì thưa đại chúng, cái cuộc sống này là có chung thì là có đụng, mà có chúng thì là có chuyện. Phải không? Chung thì đụng, mình ở trong nhà 5 người với nhau thì cũng phải đụng nhau. Không phải đụng ly, đụng chén, mà đụng nhau với những cái tư duy, đụng nhau với những ý kiến, đụng nhau với cách làm việc. Thì trong một tập thể nó cũng vậy thôi. Đó là cái chuyện hẳn nhiên, không thể nào nó không có xảy ra. Nhưng mà may thay là chúng ta có cách tu, có phương pháp hành trì. Cho nên cái chung là cái đụng, cái chúng, có chúng là có chuyện. Mà chuyện đây toàn là chuyện vui không thôi. Tại vì nếu mà mình không có thấy được điều đó, là khi ai nói mình một lời mà mình không có phù hợp với mình là mình buồn liền. Và cái buồn này đó, nó sẽ ảnh hưởng đến thân của mình. Mình buồn mang mát mà không ai biết hết. Mình buồn rồi thôi, mình chờ đợi cái sự quan tâm của những người khác. Mình chờ cái sự vỗ về của người khác. Cái giả bộ cái ở một phòng chùm mền lại luôn để nằm ngủ. Và chính cái đó nó làm cho mình cái năng lượng nó bị trùng xuống. Và mình tuôn chập cái mình thấy nó không vui. Còn khi mình ý thức được rằng à, có chúng là có chuyện, có chung là có đụng. Mà chuyện ở đây là chuyện gì? Chuyện rất là thường tình của một con người. Chuyện nó rất là thực tế ở trong cái đời sống hàng ngày. Nhưng mình đều có pháp hành, mình đều có pháp tu. Và pháp tu của mình là trở về với hơi thở, nhận diện đơn thuần những cái gì nó đang xảy ra trong thân và tâm của mình thôi. Nhận diện như vậy thôi mà hạnh phúc có mặt. Và nhận diện như vậy thì mình cũng biết phân loại ra là cái chất liệu nào mình cần nuôi dưỡng, cái chất liệu nào để mình cần chuyển hóa. Cho nên cái danh từ mà sư ông hay gửi gắm cho mình là tu đi, chuyển rác thành hoa. Mà ai có tu thì sẽ thực tập được. Còn nếu như mà không tu á, mình đi vô trong chùa rồi á, rồi mình thấy ngày đầu mình mới vô thì tâm bồ đề lên phơi phới. Rồi năm thứ hai, ta bảo là nhất niên thì Phật hiện tiền, mà nhị niên thì Phật thăng thiên, tam niên thì bất kiến Phật. Là bởi vì sao? Tự mình sống lâu. Mình sanh giống như ta đây là người ở làng lâu rồi. Hoặc giả là ta đây là một vị thực tập giỏi rồi. Cho nên từ những cái đó, những cái mình nghĩ như vậy, cho nên những cái điều mà góp ý xây dựng mình không có tiếp nhận được. Và mình không có tiếp nhận được là cái lúc đó là Phật của mình thăng thiên rồi. Cho nên sự tu tập, dù là các vị xuất gia như con đây hay là các bạn thiền sinh đi chăng nữa, mình luôn luôn mình giữ gìn gọi là cái anh nhi hạnh ban đầu của mình, là cái tâm bồ đề, cái ý chí mình muốn tu. Cho nên khi mà mình càng tu tập đó, mình tu lên chừng nào thì con người của mình nó nhỏ lại chừng đó. Chứ không có thể nào mà mình càng tu và mình thấy mình càng lớn cả. Con rất là thích cái hình ảnh của chiếc máy bay. Mà mỗi lần cái chiếc máy bay mà nó bay lên cao đó, đại chúng thấy nó có rõ không? Chắc chắn là bay lên cao có mây, cái một cái bầu trời rất rất là thênh thang. Cho nên mình nhìn cái chiếc máy bay không có rõ nữa. Nó rất là nhỏ. Nhưng mà khi mà cái chiếc máy bay mà nó đáp ở dưới đất á, thì mình thấy từng bộ phận chi tiết ở ngoài cái chiếc máy bay. Thì chúng ta tu như thế nào để khi mà mới vô chùa, rồi tu 1 năm, 2 năm, hoặc là mình là một vị thiền sinh, mình tu nhiều năm, thì làm sao để mình thấy mình càng tu mình càng nhỏ, mình càng tu là mình càng nhỏ. Và cái nhỏ ở đây là không phải là tự thân nó nhỏ, mà do cái sự tu tập của mình thấy các pháp nó không là cái gì cả, nó chỉ là tương quan, tương duyên với nhau thôi. Cho nên khi mình làm được một cái việc gì cho chúng, là mình thấy được nó là một cái tổng thể, nó đủ duyên nó hợp thành với nhau. Mình là một cái nhân tố để làm cho cái điều này nó biểu hiện thôi, nhưng không phải mình là cái người yếu tố chính, chỉ có một mình làm nên sự việc này. Thì khi mà mình thấy được như vậy, cho nên con người mình rất là khiêm cung, rất là nhỏ như là cái chiếc máy bay, nhưng mà mình vẫn làm được việc. Và con quán chiếu cái điều này là để tự nhắc nhở con trong cái bước đường tu tập của con. Dĩ nhiên mình quán chiếu, mình thấy nó là một việc, nhưng mà trên đường thực tập có những lúc cái tâm mình nó rất là lừa mình. Nó có những cái ego, những cái muốn được khen đó, nó âm thầm ở dưới. Thì mình tu làm sao để mình thấy được nó thì mình mới chuyển được. Thì con đang bước đường thực tập, đây là một cái đề tài mà con quán chiếu như vậy để tự nhắc nhở con, chứ con cũng chưa có thực tập giỏi. Dạ, thì thở để mình nhận diện, rồi xong rồi thở để mình ôm ấp. Đó. Mình ôm ấp cái năng lượng này để mình chuyển hóa nó. Mình ôm ấp cái năng lượng này để mình nuôi dưỡng mình. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua một bước nữa là chuyển hóa. Mình khi mà mình nhận diện ra những cái năng lượng, dòng năng lượng nhẹ nhàng này rồi, thì con nói khi nãy là mình phát triển nó, mình nuôi dưỡng nó để nó nuôi mình, nuôi thân và tâm. Mà nếu mà cái năng lượng tiêu cực thì mình nương vào cái hơi thở để mình ý thức rằng là những cái điều kiện mà nó tạo ra cho cái nguồn năng lượng của mình ở đây, nó không phải là nó đơn thuần nó đến một cái yếu tố nào đó. Mà khi mà mình thực tập sâu đó, mình thấy cái đó là do cái ở trong mình nó chế tác ra. Thì khi mà mình thấy tự thân của mình chế tác ra rồi thì mình không có buồn, không có trách, không có đổ lỗi nữa. Mà mình chỉ thuần nhất là mình đương về cái hơi thở, mình tiếp tục thực tập. Cũng ở trong cái năng lượng này, thì con có được biết tới một cái câu chuyện cổ, một cái cậu bé đó. Một hôm đó thì cậu đi học và bị các bạn chọc. Cho nên cậu rất là bực, cậu rất là giận. Và cậu về nhà, cậu đem cái giận đó đổ lên cho mẹ của mình. Và mẹ của cậu không có hiểu vì sao mà con trai của mình ngày hôm nay giận như vậy. Không có hiểu. Chỉ để cho cậu tiếp tục la lối bực bội như vậy thôi. Thì cậu này làm cái điều đó ra là muốn cái sự chú ý của mẹ mình. Nhưng mà mẹ đang bận cho nên mẹ chưa có chú ý. Thì cậu mới rời nhà, cậu đi tới một cái hang đá gần, trong một cái núi gần nhà cậu đó. Cậu hét lên. Cậu hét cái câu nó như thế này, thưa đại chúng. Tao ghét mi lắm. Tao ghét mi lắm, tao hận mi lắm. Thì khi mà đứng vô trong cái vách núi mà hét cái điều đó thì cái núi đó nó vọng lại cái tiếng nói đó. Cho nên cậu này nói thôi rồi, như vậy là cuộc đời này không còn ai thương mình nữa. Cho nên đâm ra cái sự tuyệt vọng. Và mang cái sự tuyệt vọng đó đi về nhà nói với mẹ tiếp là cuộc đời này không có ai thương con cả, không có ai hiểu con cả, ngay cả mẹ không có chú ý tới con. Thì mẹ cậu, một người chắc cũng có thực tập, mới hỏi là, nhưng mà chuyện gì mà con nói là cuộc đời này không có ai thương? Thì xong rồi cậu mới kể lại hết một cái diễn tiến từ trường học cho tới về nhà mẹ như vậy. Mẹ con nói mà mẹ không có đáp ứng lại cho con, rồi con đi tới cái vách núi. Thì người mẹ này rất là điềm tĩnh. Người mẹ này nói với người con trai, bây giờ đó, con hãy nghe lời mẹ đi. Con tới lại cái vách núi đó, con nói, con nói như thế này. Tôi thương bạn lắm. Con nói, tôi thương bạn lắm. Thì cậu bé này là cũng một cái đứa con ngoan, hiền, nghe lời mẹ. Cho nên đi tới lại cái vách núi, cái hang đá đó và nói là tôi thương mày lắm. Thì tự nhiên cái vách núi đó nó vọng lại là có cái chữ thương ở trong đó. Thì cái âm của cái cậu phát ra, nhưng cái vách núi nó phản lại. Thì cái cậu này tiếp nhận, à thì ra là cái vách núi này cũng đang thương mình. Cuộc đời này cũng thương mình chứ đâu phải là không ai thương. Cho nên cậu rất là vui và cậu thanh thản, cậu trở về nhà, cậu thay đổi cái năng lượng. Thì cái câu chuyện đó cũng để nói lên là tất cả nó đều do cái sự mình tiếp nhận và mình cho ra thôi, con thưa đại chúng. Và gần đây thì sư ông mình có viết cái câu thư pháp bằng tiếng Việt là lối ra tùy thuộc đường vào nội tâm. Là mình, cái năng lượng mình đi ra là nó tùy cái sự mình đón nhận vào. Nếu mà mình biết đón nhận một cái năng lượng lành mạnh, yêu thương, có cái sự hiểu biết, có cái sự tha thứ và bao dung, thì cái cuộc sống của mình nó cũng sẽ cho ra cái năng lượng đó. Và đó là cái yếu tố của sự tu tập của chúng ta. Và khi mà chúng ta thực tập như vậy thì chúng ta bắt đầu dần dần chúng ta bước thêm một bước nữa. Thì mình thấy được những cái điều đó thì mình sẽ có một cái năng lượng định. Định thì mình sẽ an trú, mình thấy rõ hơn cái gì là nó đang có mặt đó, để mình thấy rõ được cái chiều sâu của nó. Và định ở đây đó, mình cũng có thể thấy được là cái tâm thức của mình nó vô thường. Và mọi cái sự việc ở trong cái đời sống hàng ngày của mình nó đều diễn biến vô thường cả. Và mình an trú trong cái này, để khi mà cái sự việc gì nó tới với mình không như mình muốn, mình vẫn còn cái năng lượng của bình an. Mình vẫn còn cái năng lượng của chánh niệm. Còn nếu mà trong cái đời sống hàng ngày chúng ta không có huân để nhận biết những cái gì xảy ra trong tâm chúng ta, thì khi cái vô thường nó ập tới là chúng ta chịu không có nổi. Có một sư em của con viết bài, và sư em nói rằng là cái đầu mùa an cư này đó, thì khi nghe tin thầy bệnh và lòng con rất là hoang mang. Lòng con rất là hoang mang. Và chính cái hoang mang đó nó làm cho con có cái lo sợ và cái bất an. Nó chi phối con cũng gần cả tuần. Nhưng mà rồi bắt đầu nghe được những cái bài pháp thoại của quý sư cha, là của quý thầy lớn đó, thì em sư em này nhận ra được rằng là cái sức khỏe của thầy, tuy hiện tình sức khỏe của thầy có đang như vậy, nhưng mà cái năng lực của thầy, cái pháp của thầy đã đi vào các sư cha rồi. Và sư em chấn chỉnh lại cái niềm tin của mình. Và từ đó sư em thực tập và sư em cảm thấy rất là bình an, rất là vững chãi. Thì khi mà chúng ta thực tập hơi thở để chúng ta bước qua cái hơi thở. Vì vậy mà trong kinh Đức Thế Tôn có dạy là ai với chánh tư duy thấy như chơn thế giới tập khởi. Cái định của mình, tâm mình lắng xuống thì mình sẽ có tư duy rõ ràng hơn. Thấy như chơn thế giới tập khởi. Khi khổ sinh thì biết là sinh. Khi khổ diệt thì biết là diệt. Vị ấy không phân vân, không do dự. Trí ở đây là trí của vị ấy. Thì nếu mà chúng ta không chịu thực tập thì chúng ta sẽ bị vướng vào cái có và cái không, cái hình hài này. Nhưng mà khi mà chúng ta thực tập rồi là thấy các pháp nó đầy đủ, nó nhân duyên, nó hội tụ lại. Và khi các pháp nó thiếu vắng thì cái nhân duyên nó sẽ không có biểu hiện. Và tâm của mình không có kẹt ở vào cái chỗ đó, cho nên mình có thênh thang. Mình có thênh thang, mình có nhẹ nhàng, thảnh thơi giường mây trắng. Cho nên cái điểm này là nó tùy thuộc vào sự thực tập của mỗi tự thân của chúng ta, bản thân con cũng như của đại chúng. Và cái điểm cuối cùng đó là tuệ, là insight, là cái thấy rõ ràng để mình không cái bị kẹt, không bị kẹt vào. Con kính thưa đại chúng, từ lúc mà con mới xuất gia thì con ít có cái cơ duyên được ở làng giống như một số sư anh sư chị, sư em của con. Và con nhớ cái năm mà đầu tiên mà sư ông thành lập tu viện Rừng Phong á, thì chúng con được đưa về đó. Chúng con là những người đệ tử rất là nhỏ của sư ông thời đó. Và khi mà đi về Vermont là một cái vùng nó tuyết rất là nhiều. Và mùa đông thì rất là lạnh. Thì thời gian mà bắt đầu lập tu viện Rừng Phong thì có mặt sư ông. Ở đó và sư ông dạy cho chúng con, là những người xuất gia trẻ nhất, dạy từng căn bản một, từ thỉnh chuông cho tới dân hương tụng kinh. Và trước khi mà sư ông về lại Pháp đó, thì sư ông có kể cho chúng con nghe một cái câu chuyện là ngày xưa mà Đức Thế Tôn bà Ngài A Nan đi khất thực về, thì đi ngang qua một cái vùng, thấy có một thầy tỳ kheo đang bị bệnh kiết. Và Thế Tôn nói Ngài A Nan giúp Thế Tôn đem tắm rửa cho vị tỳ kheo này và giặt áo, giặt y. Khi làm xong những cái công việc đó thì các bạn đồng tu của cái thầy bệnh á, đi khất thực trở về. Thì Đức Thế Tôn hỏi rằng là ở đây quý thầy có chăm sóc cho nhau không? Thì cái vị bệnh đó có trả lời là các sư huynh của con thương con lắm, chăm sóc cho con rất là tận tụy. Nhưng mà con bệnh lâu ngày và con nói với các sư huynh con là đi khất thực đi để con tự lo. Thì Đức Thế Tôn dạy đó là các thầy phải biết chăm sóc nhau. Ai cũng muốn gần Thế Tôn cả. Ai cũng muốn làm thị giả cho Thế Tôn. Thì khi mà muốn gần Thế Tôn á, thì huynh đệ hãy chăm sóc cho nhau. Và sư ông kể cái câu chuyện đó để gửi gắm lại cho chúng con khi sư ông trở về Pháp. Là các con ở đây tuy là những đứa học trò nhỏ nhất của thầy, nhưng mà các con biết chăm sóc lẫn nhau thì các con sẽ gần thầy và các con cũng đang chăm sóc thầy. Với cái năm tháng tu học còn rất là trẻ, rất là mới, nhưng mà con tiếp nhận được cái thông điệp đó của thầy. Và con tập sống như vậy. Và mình nhìn trên cái mặt hình thức đó, thì con thấy con có không có được ở gần thầy để tiếp cận cái thân giáo của thầy. Nhưng mà cái pháp của thầy thì con đã tiếp nhận được. Và con đem nó vào trong cái đời sống hàng ngày của con. Con thực tập. Và có những lúc á, con tự nghĩ cho mình như thế này, là chúng ta sống gần nhau từng ngày qua, nhưng không hề gần nhau dẫu một phút giây nào. Mà khi mà chúng ta sống xa nhau từng ngày qua, nhưng ta không hề xa nhau dẫu một phút giây nào. Là bởi vì khi mà con sống xa thầy, nhưng mà con biết thực tập những cái gì mà thầy đã trao truyền để nuôi thân và tâm của con, và đồng thời có một chút nào đó nuôi lại cái sự sống ở trong chúng, giữa chị với em với nhau, là tự nhiên con thấy con gần thầy. Còn nếu như mà con không có ý thức được cái điều này, khi con sống gần thầy, con đang ở trong một cái môi trường mà có nhiều vị tôn đức ở bên Mỹ nói môi trường ở làng Mai là môi trường cảnh tịnh độ của trần gian, thiên đàng của trần gian. Nếu như mà khi con sống ở tại đây mà con không có biết quý, con không có biết theo thời khóa, con không có đặt hết cái tâm ý con vào trong cái sự thực tập đó, thì thực sự là con không có sống ở làng Mai. Cũng giống như sư ông nói là mình tới làng Mai mình không có nắm được cái phương pháp đi thiền hành. Khi mình rời làng Mai, tất nhiên là mình thực sự chưa có sống ở làng Mai. Vì vậy mà con cảm thấy tự nuôi dưỡng mình, tự nuôi mình Và có chút nào đó cùng chia sẻ với chị, với em bằng cái sự thực tập này, và con thấy cái niềm tin của mình mỗi ngày nó lớn hơn, mỗi ngày nó lớn hơn. Và cái niềm tin của cái thở ban đầu mà khi nãy con bắt đầu cái bài chia sẻ con đã nói đó, cho tới ngày hôm nay sau 19 năm chưa bao giờ rơi rớt, chưa bao giờ mai một phút giây nào, là bởi vì con đã nắm lấy được cái tinh yếu, cái cốt lõi, cái sự hành trì mà thầy đã trao truyền cho con, và thực tập như vậy. Cho nên con thấy rằng là ngày hôm nay thầy mình có đang bệnh về cái thân thể bệnh như vậy, nhưng mà cái pháp của thầy, cái pháp sống của thầy nó còn vẫn đang biểu hiện, và nó biểu hiện khắp nơi, biểu hiện trong mỗi bước chân, mỗi hơi thở của con, và mỗi bước chân, mỗi hơi thở của huynh đệ, của tứ chúng đồng tu. Và con xin cảm ơn đại chúng đã có mặt và cho phép con chia sẻ những cái điều rất là mộc mạc, còn yếu kém trong cái sự tu tập của con. Cảm ơn đại chúng.